Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay là một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, vào ngày 22 tháng 2 tại Roma, trong đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican, ngay tòa Thánh Phêrô do Bertolini xây năm 1656 được thắp nến sáng. Ngai tòa Thánh Phêrô tại Roma là chiếc ngai khổng lồ. Bên trong dựng chiếc ghế gỗ khảm xà cừ của Thánh Phêrô. Được bốn tiến sĩ nâng trên tay: Thánh Augustino, Thánh Ambrosio, Thánh Athanasio và Thánh Gioan Kim Khẩu. Bên trên có một hào quang rực rỡ bằng cẩm thạch giả. Chính giữa có hình chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Bên phải ngay tòa Phêrô là đài kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 và hai tượng biểu trưng cho Đức Bác Ái và Công Bằng. Bên trái là đài kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Giao Phaolô III do Della Porta tạc. Phía trên có tượng Đức Giáo Hoàng, bên dưới là hai tượng biểu trưng cho hai nhân đức cẩn trọng và công bằng. Trên đường sang cánh trái của gian ngang, bên phải là đài kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Ansen Dangro thứ 8 do Edis Martino tạc năm 1725. Bên trái là bức tranh Thánh Phêrô chữa người bất toại được khảm đá màu của Mancini. Chữ Catera có nghĩa là chiếc ghế hay giảng tòa và có nguồn gốc từ chữ Cateran, nơi một giám mục có giảng tòa để ngài giảng dạy. Một từ khác được dùng cho Catera là Sedes, từ Si, nghĩa là tòa nơi vị giám mục điều hành giáo phận của mình. Như thế, Holy See, nghĩa là tòa giám mục Roma, nơi Đức Giáo Hoàng ngự trị, hay được gọi là tòa thánh. Trong suốt dòng lịch sử, ngay tòa Thánh Phêrô mang theo hai nghĩa, đó là chiếc ghế như một biểu tượng quyền tối thượng của Thánh Phêrô. Trong thời gỗ, chiếc ghế hay catecra là một biểu tượng quyền giảng dạy, và như thế chiếc ghế được coi như một vật thể. Ngay tòa của Sacerdote được Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 8 sử dụng và các vị giáo hoàng kế nhiệm. Lễ lập tông tòa Thánh Phêrô được kỷ niệm hàng năm vào ngày 22 tháng 2 vào thời kỳ phụng vụ Roma, còn chịu ảnh hưởng của giáo hội Classica. Ngày mừng của phụng vụ Classica là ngày 18 tháng Giêng, nhưng ngày 22 tháng 2 vẫn được cử hành với tước hiệu lễ lập tông tòa Phêrô tại Antiochia. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã truyền vào năm 1558. Phải mừng cả hai lễ trọng, Bộ luật chữ đỏ năm 1960 chỉ giữ lại ngày 22 tháng 2 là ngày lập tông tòa Phêrô tại Roma cho giáo hội toàn cầu. Kính thưa cộng đoàn, mừng kính lễ thiết lập ngai tòa của Thánh Phêrô, chúng ta không tôn thờ chiếc ghế như dấu chỉ của quyền cai quản giáo hội mà Chúa trao phó cho Thánh Phêrô và những người kế vị Ngài là các đức giáo hoàng. Nhưng chúng ta được mời gọi tôn vinh một tình yêu sẻ chia của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Con là đá. Trên tảng đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy và cửa quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Quả thế, Chúa Giê-xu đã có lần dạy các môn đệ rằng: anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ. Những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Marco chương 10, câu 42, câu 43. Như thế, khi thiết lập ngai tòa Thánh Phêrô, Chúa muốn thông chia quyền bính cai trị dân Chúa cho người, cụ thể là cho Thánh Phêrô và các tông đồ, là những người kế vị Ngài, là giáo hoàng và giám mục. Và những người lãnh nhận nhiệm vụ ấy phải hành xử theo cung cách của Thầy Giê-xu. Thầy ở giữa anh em như người phục vụ. Hay, ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào. Như thế, chia sẻ quyền bính cai trị cho con người là Thiên Chúa muốn mời gọi con người đi vào trong con đường phục vụ yêu thương. Và càng phục vụ trong yêu thương như Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục làm cho ngai tòa tình yêu ấy ngày một triển nở trong xã hội trần thế. Nhờ đó, chúng ta hy vọng sẽ nhìn thấy một thế giới yêu thương trong hiệp thông với nhau và phục vụ lẫn nhau. Và như vậy, chúng ta sẽ đẩy lùi sự hận thù, gian trá, loại bỏ sự bất công và ghen ghét trong cuộc sống này. Hôm nay, chúng ta cũng tưởng nhớ đến việc Chúa Giê-xu chọn Phêrô là người thay thế Ngài trong việc cai quản giáo hội. Sau những ngày sống trong đau khổ, hồ nghi và dằn vặt vì chối Thầy, và nhất là phải chứng kiến cảnh Thầy bị đóng đinh, bị chết và được mai táng, thì ngày thứ ba Phêrô đã được nghe tin mừng phục sinh. Thiên thần ở ngôi mộ nói với bà Maria Magdalena: Chúa đã sống lại. Hãy đi nói với các môn đệ Phêrô. Thánh Gioan tường thuật lại: khi ngài Phêrô chạy đến mộ, vị tông đồ trẻ nhanh chân hơn vị tông đồ lớn tuổi kia đến mộ trước, nhưng đứng đợi ở ngoài cửa. Khi Phêrô bước vào, thấy các khăn liệm dưới đất che mặt đặt được gói để đúng vị trí của nó. Gioan trông thấy và tin. Nhưng ngài viết thêm, Gioan chương 20 câu 1 đến câu 10, họ không hiểu rằng theo Kinh Thánh thì ngài sống lại từ cõi chết. Họ về nhà, đầu óc họ như nổ tung với một khám phá mới. Điều bất khả đã trở thành hiện thực. Chúa Giê-xu đã hiện ra với họ trong căn nhà khóa kín. Ngài nói bình an cho các con, và họ quá đỗi vui mừng. Gioan chương 20, câu 21b. Và biến cố trong ngày ngũ tuần đã giúp Phêrô cảm nhận được Đức Kitô phục sinh một cách trọn vẹn. Tất cả đều tràn đầy Thánh Thần, và họ bắt đầu rao giảng bằng các thứ tiếng khác nhau tùy theo khả năng mà Chúa ban cho các ngài. Một khi anh trở lại, củng cố anh em. Luca chương 22 câu 32. Từ lúc đó, Ngài trở nên phát ngôn viên cho nhóm 12 về những gì họ cảm nghiệm qua Thánh Thần trước giới thẩm quyền muốn chặn đứng sự rao giảng, trước Thượng Hội đồng Jerusalem, trước cộng đoàn về vấn đề của Ananias và Sapphira. Ngài là người đầu tiên rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Sức mạnh chữa lành của Đức Kitô ở trong Phêrô được chứng tỏ, cho kẻ chết sống lại chữa người ăn xin tàn tật công vụ chương 9 câu 32 đến câu 42. Dân chúng khiêng bệnh nhân ra đường phố để khi Phêrô đi ngang qua, bóng của Ngài có thể chữa lành cho họ. Công vụ chương 5 câu 12 đến câu 16. Ngay cả khi một vị thánh gặp khó khăn của cuộc đời Kitô hữu, khi Phêrô không còn ăn uống với dân ngoại tòng giáo vì Ngài tế nhị không muốn tổn thương đến những người Kitô gốc Do Thái, Phao-lô viết: "Tôi chống đối ông ấy ra mặt vì rõ ràng ông ấy sai. Các ông ấy không đi đúng với chân lý phúc âm." Galat chương 2 câu 11b câu 14a. Trong đoạn cuối phúc âm theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói với Phêrô: "Thật, thầy bảo thật cho anh biết, khi còn trẻ anh muốn mặc quần áo nào và muốn đi đâu thì tùy ý. Nhưng khi anh lớn tuổi, anh sẽ giang tay ra cho người khác mặc áo cho anh và dẫn đến nơi anh không muốn." Gioan chương 21 câu 18. Chúa Giêsu tiên đoán về cái chết mà Phêrô phải chịu để vinh danh Thiên Chúa. Trong thời cai trị của Nero trên đồi Vatican ở Roma, Phêrô đã vinh danh Chúa Giêsu với sự tử đạo, có lẽ cùng với nhiều Kitô hữu khác. Mừng kính lễ ngai tòa thánh Phêrô là một dịp giáo hội kêu mời các tín hữu hãy cầu nguyện cho các đức giáo hoàng trước những khó khăn mà Ngài phải đương đầu trong thế giới hôm nay. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng Francisco phải đối diện với tất cả những cái khó khăn thử thách trong cuộc đời. Và chính vì thế chúng ta cầu nguyện cho các ngài, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta, để Ngài đủ sức để vác thập giá cuộc đời của mình, để thi hành sứ vụ mà Chúa trao phó một cách trọn vẹn.
Tên con khi đời con yêu đuối mộng giòn, Ngài gọi tên con khi tình đời hồng thắm sắc son, Ngài gọi tên con khi tình duyên phai dấu chẳng còn, khi đời con đắng cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu, Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây, dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa. Gian khó ê chề, Ngài hằng bên con, muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con, cho dù dương gian có khinh chê, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên theo Ngài hiến dâng tình yêu, Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây, dù nhiều chông gai nhưng tình con quyết không phai nhòa. Tình Ngài yêu con, con làm sao đền đáp cho cần. Ôi tình yêu chứa chan vô ngần, con muốn được yêu Ngài mà thôi. Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài. Để rồi hôm nay, bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều chông gai, nhưng tình con quyết không phai nhòa. Trông gai nhưng tình con quyết không phai nhòa.